Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Only Yesterday. Lịch sử không chính thức của những năm 1920 là tác phẩm lịch sử đại chúng của Frederick Lewis Allen, xuất bản năm 1931. Khi dư âm của thập niên vừa qua và cú sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 vẫn còn rất gần, Allen tự xem mình là một nhà báo nhìn lại hơn là một sử gia đưa ra phán quyết cuối cùng. Vì vậy, cuốn sách không chỉ sắp xếp sự kiện mà cố gắng tái tạo trạng thái tinh thần của người Mỹ trong giai đoạn từ sau Thế chiến thứ nhất đến lúc cuộc khủng hoảng bùng nổ. Tác phẩm theo dõi sự đổi thay nhanh chóng trong chính trị, kinh tế, đạo đức xã hội, tiêu dùng và truyền thông. Những chủ đề như cấm rượu, các bê bối thời Harding, sự phồn vinh thời Coolidge, radio, xe hơi, phong cách flapper và cơn sốt đầu cơ được đặt trong cùng một bức tranh. Mục đích của Allen là giải thích vì sao một xã hội vừa hân hoan vì hiện đại hóa vừa trở nên dễ tổn thương trước sự vỡ mộng sâu sắc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhìn thập niên 1920 như một thời đại có tâm trạng riêng. Điểm quan trọng nhất của Only Yesterday là Allen coi những năm 1920 không phải một chuỗi tin tức rời rạc, mà là một đơn vị lịch sử có nhịp điệu, cảm xúc và những mâu thuẫn riêng. Ông bắt đầu từ bầu không khí hậu Thế chiến thứ nhất, khi xã hội Mỹ mong muốn rời khỏi những hy sinh, lý tưởng quốc tế và kỷ luật thời chiến. Từ đó, ông lần theo sự dịch chuyển của công chúng về phía tiêu dùng, giải trí, làm giàu và một thứ chủ nghĩa bình thường trong chính trị. Cách tổ chức này giúp người đọc hiểu rằng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán không tự nhiên xuất hiện vào cuối thập niên. Nó được nuôi dưỡng bởi một tâm thế tập thể, tin rằng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất quy mô lớn và sự thịnh vượng có thể tiếp diễn gần như vô hạn. Allen đặc biệt chú ý đến điều người dân đương thời cảm thấy là mới lạ, gây sốc hoặc hấp dẫn. Đây là thế mạnh của một cuốn lịch sử được viết sát thời kỳ nó mô tả. Những thay đổi về xe hơi, radio, thời trang và cách giải trí hiện lên không như các mốc phát minh khô khan, mà như những lực lượng làm thay đổi thói quen sống. Tuy nhiên, lăng kính này cũng chủ yếu phản ánh tầng lớp độc giả thành thị, có học và có khả năng tiêu dùng mà Allen quen thuộc. Vì thế, cuốn sách rất hữu ích để hiểu tâm trạng văn hóa chủ đạo, nhưng không thể đại diện trọn vẹn cho mọi nước Mỹ. Thứ hai, cấm rượu cho thấy khoảng cách giữa luật pháp và đời sống xã hội. Allen dùng thời kỳ cấm rượu để làm rõ một mâu thuẫn trung tâm của thập niên 1920. Nước Mỹ muốn duy trì chuẩn mực đạo đức cũ bằng luật pháp, trong khi đời sống đô thị và văn hóa tiêu dùng đang thay đổi nhanh hơn. Lệnh cấm sản xuất và buôn bán đồ uống có cồn không chỉ là một chính sách đơn lẻ trong sách. Nó trở thành phép thử về năng lực thực thi của nhà nước, về sự tôn trọng luật lệ và về khác biệt giữa các nhóm xã hội. Sự phổ biến của quán rượu lậu, buôn lậu và tội phạm có tổ chức cho thấy một đạo luật có thể tạo ra thị trường ngầm khi nó không phù hợp với hành vi của đông đảo người dân. Allen cũng đặt hiện tượng này cạnh sự nới lỏng trong phong cách ăn mặc, hẹn hò, giải trí và vai trò công khai của phụ nữ. Nhờ vậy, cấm rượu không bị tách khỏi bối cảnh văn hóa rộng hơn. Nó biểu lộ phản ứng của những lực lượng muốn bảo vệ trật tự cũ trước một xã hội ngày càng thành thị, thương mại hóa và ít chấp nhận sự giám sát đạo đức. Giá trị phân tích của phần này nằm ở việc nó tránh xem sự thay đổi thuần túy là tiến bộ hoặc suy đồi. Thay vào đó, Allen cho thấy luật pháp, thói quen và niềm tin công cộng có thể xung đột dai dẳng. Người đọc hiện nay có thể rút ra một câu hỏi vẫn còn phù hợp. Chính sách xã hội sẽ tạo được đồng thuận ra sao khi trải nghiệm sống của các cộng đồng rất khác nhau? Thứ ba, radio, xe hơi và tiêu dùng đại chúng đã tái tổ chức đời sống hàng ngày. Trong Only Yesterday, hiện đại hóa không chỉ được đo bằng các chỉ số kinh tế. Allen quan tâm đến cách công nghệ và hàng hóa mới tái tổ chức thời gian, không gian và sự chú ý của người Mỹ. Xe hơi mở rộng khả năng di chuyển, làm thay đổi việc đi lại, hẹn hò, du lịch ngắn ngày và quan hệ giữa thành thị với vùng ngoại ô. Radio đưa cùng một giọng nói, bản nhạc, tin tức và quảng cáo đến rất nhiều gia đình, góp phần tạo ra một văn hóa đại chúng chung ở quy mô quốc gia. Những biến đổi ấy đi cùng tín dụng tiêu dùng, quảng cáo và sản xuất hàng loạt, khiến việc mua sắm dần gắn với ý niệm về lối sống hiện đại. Lập luận ngầm của Allen là sự phồn vinh của thập niên này có sức thuyết phục vì nó hiện diện trong trải nghiệm thường ngày. Người dân không chỉ nghe nói đất nước giàu có hơn, họ nhìn thấy máy móc, sản phẩm, phương tiện và hình thức giải trí mới quanh mình. Chính tính hữu hình đó làm niềm tin vào tăng trưởng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, cuốn sách gợi ra mặt trái của quá trình này. Khi tiêu dùng và quảng cáo định hình kỳ vọng, sự hài lòng dễ phụ thuộc vào khả năng tiếp tục mua sắm, vay mượn và tin vào tương lai. Allen viết trước khi các cách phân tích truyền thông hiện đại phát triển Nhưng quan sát của ông vẫn giúp giải thích vì sao công nghệ không chỉ thay đổi công cụ sinh hoạt, mà còn tạo nên những chuẩn mực mới về địa vị, tự do và mong muốn cá nhân. Thứ tư, sự phồn vinh thời Coolidge và tâm lý đầu cơ dẫn tới cú sụp năm 1929. Đường dây kinh tế của Only Yesterday dẫn từ sự tự tin thời hậu chiến đến cơn hoảng loạn sau vụ sụp đổ phố Wall. Allen không trình bày cuộc khủng hoảng năm 1929 như một tai nạn hoàn toàn tách biệt khỏi thập niên trước. Ông cho thấy bầu không khí thịnh vượng, niềm tin vào doanh nghiệp và sức hút của thị trường chứng khoán đã tạo điều kiện cho đầu cơ lan rộng. Trong một xã hội đang chứng kiến sản xuất tăng trưởng, hàng hóa mới xuất hiện và đời sống tiêu dùng mở rộng, nhiều người dễ tin rằng giá cổ phiếu phản ánh một kỷ nguyên giàu có bền vững. Cách tiếp cận này đặc biệt có giá trị vì Allen viết khi ký ức về sự chuyển biến còn tươi mới. Ông ghi nhận cảm giác hưng phấn trước khi đổ vỡ, rồi cảm giác mất phương hướng khi niềm tin chung bị phá vỡ. Cuốn sách vì thế giúp người đọc nhìn khủng hoảng như sự đảo chiều của kỳ vọng tập thể, chứ không chỉ là biểu đồ giá giảm. Dù không thay thế các nghiên cứu kinh tế chuyên sâu về cơ chế tín dụng, ngân hàng hay chính sách tiền tệ, Allen làm rõ điều các nghiên cứu kỹ thuật đôi khi khó truyền tải, là tính dễ lây lan của sự lạc quan đầu cơ. Sự đối lập giữa những đỉnh cao đầy choáng ngợp và hậu quả đau đớn cũng tạo nên cấu trúc đạo đức cho tác phẩm. Nó cảnh báo rằng tăng trưởng được tôn sùng mà không đi kèm sự thận trọng có thể biến bất ổn thành khủng hoảng. Cuối cùng, phong cách báo chí sống động là ưu thế lớn, đồng thời tạo ra điểm mù lịch sử. Only Yesterday nổi bật trong lịch sử viết sử vì Allen dùng một giọng văn linh hoạt, giàu quan sát và dễ tiếp cận. Thành công lớn của sách cho thấy ông đã đưa lịch sử ra khỏi lối kể quá hàn lâm, biến các tranh luận về chính trị, phong tục và kinh tế thành câu chuyện về một xã hội đang đổi thay. Việc sách từng được chọn bởi câu lạc bộ sách của tháng bán rất rộng rãi và thường được dùng trong đại học phản ánh sức hấp dẫn của phương pháp này. Allen đặc biệt giỏi kết nối tiêu đề báo chí, ký ức đương thời, số liệu và chi tiết văn hóa để tạo cảm giác về tốc độ của thập niên 1920. Nhưng chính phương pháp đó cũng cần được đọc với sự cảnh giác. Một số sử gia phê bình việc ông dựa nhiều vào tư liệu thứ cấp và tiêu đề báo hoặc nhấn quá mạnh các mốt thời thượng. Các đánh giá sau này cũng chỉ ra rằng sách ít chú ý đến người nhập cư, người da đen còn sống ở miền Nam, nông dân và cư dân nông thôn. Đây không phải thiếu sót nhỏ, bởi những nhóm ấy là một phần thiết yếu của nước Mỹ trong cùng thời kỳ. Vì vậy, cách đọc tốt nhất là xem Allen như một người quan sát xuất sắc về đời sống công chúng và tầng lớp thành thị có ảnh hưởng, không phải tiếng nói toàn diện của quốc gia. Điểm mù của sách cũng là bài học phương pháp, một lịch sử hấp dẫn cần được đối chiếu với những công trình mở rộng phạm vi xã hội và nguồn tư liệu. Kết luận, Only Yesterday phù hợp nhất với người muốn hiểu nước Mỹ thập niên 1920 qua nhịp sống, tâm trạng và những biến chuyển mà người đương thời thực sự cảm nhận. Sinh viên lịch sử, độc giả quan tâm đến cuộc đại suy thoái, văn hóa Jazz Age, chính trị thời Harding và Coolidge, hoặc sự hình thành của tiêu dùng đại chúng đều sẽ tìm được một điểm vào rõ ràng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nối các hiện tượng thường bị học riêng lẻ, như cấm rượu, radio, xe hơi, bê bối chính trị, đầu cơ cổ phiếu và thay đổi đạo đức thành một hệ thống tác động qua lại. Về mặt trí tuệ, sách rèn một cách nhìn hữu ích. Các cuộc khủng hoảng lớn thường được chuẩn bị từ lâu trong những kỳ vọng, thói quen và niềm tin tưởng như rất bình thường của xã hội. So với những lịch sử chuyên khảo về chính sách hay kinh tế, Allen ít kỹ thuật hơn nhưng giàu cảm giác thời đại hơn. Ông viết chỉ ít lâu sau khi thập niên kết thúc nên giữ được sự gần gũi mà các tổng quan viết muộn hơn khó tái tạo. Điểm khác biệt này là lý do sách vẫn có giá trị, dù văn phong nay có thể mang màu sắc cũ và phạm vi xã hội của nó không đầy đủ. Độc giả nên đọc nó cùng các nghiên cứu mới hơn về chủng tộc, nhập cư, nông thôn và bất bình đẳng khi được đặt đúng vị trí. Only Yesterday không phải bản án cuối cùng về những năm 1920, mà là một chân dung sắc nét dễ đọc và có ảnh hưởng lâu dài về cách một thời đại tự cảm nhận chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Frederick Louis Allen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!